trời mây, nước chảy qua cầu, mây bay trên đầu, nước mây không hẹn hò, những muôn thuở còn tìm nhau. Cuộc đời ta cuồn cuộn, từng là nước, từng là mây, thì dòng danh qua gành thác đổ, khi làm mưa tắm mát ruộng đồng. Dòng đời như gió cuốn đầu non, gió thổi quá mạnh, vì vô an lành. Gió bay không hẹn về, đi đi hoài chẳng về đâu. Cuộc đời ta lồng lộng, từng là gió, từng là cây, khi réo rắt tuôn về tố bào, khi thầm trao mến ai tư tình. Ta từng là mây bềnh bồng vô định, khi ngủ quên, khi ngủ quên, ta che cả cuộc đời. Người ơi có biết ta là ai? Ta không là gì mà là tất cả. Ta lưu truyền khắp cùng mọi nơi.
Hiền khắp cùng mọi nơi. chính là người ta có thực hiện được những gì người ta học hay không. cũng như là hiến đạo, không phải là đến ngày Vu Lan, đến ngày rằm tháng bảy, hoặc là suốt trong một mùa của tháng bảy âm lịch, chúng ta đi các nơi, các chùa để tham dự lễ Vu Lan, lễ dân y, chúng ta cài hoa hồng, có nghĩa là nói lên chúng ta là người có hiếu, hoặc là chúng ta là người có nghĩ đến công ơn của cha của mẹ. Thực ra thì trong suốt một năm hoặc suốt một quãng đời chúng ta tồn tại thế gian này thì ai cũng có những cái gọi là phước báo để mà thừa hưởng được cái sự dưỡng dục, cái sự lo lắng của cha mẹ. Cho nên cái ơn nghĩa đó lúc nào cái người Phật tử chúng ta cũng mang nặng để ở trong tâm của mình, hay nói một cách khác là mình cài lên trong tim của mình một đóa hoa hồng và bất diệt, chứ không có héo tàn của thời gian. Và như vậy trong đạo Phật gọi là hiểu cách thế nào gọi là hành xử thế nào để gọi là sống đúng với cái gọi là lời dạy của cha mẹ hoặc của chư Phật. Nếu mà đời nào trong kinh nói rằng đời nào mà không có Phật hiện tại thì cha mẹ của mình là Phật. Như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng nếu mà chúng ta biết tôn thờ cha mẹ, kính trọng cha mẹ, tưởng nhớ cha mẹ và lo lắng cho cha mẹ về tinh thần thể chất, có nghĩa là chúng ta đã nghĩ đến Phật, nghĩ đến đạo. Tứ đại là gì? Là đất, nước, lửa, gió. Hôm nay các vị có nghe cái không khí, cái thời gian nó khác lạ, người ta gọi là tứ đại bất hòa. Bữa nay gió nhiều không? Gió nhiều, lạnh, và một vài tiểu bang có mưa nhiều, là nước. Cả một cái quả địa cầu của chúng ta tạo thành bởi bốn chất là đất, là nước, là lửa, là gió. Bốn cái này rất là to lớn, không thể tưởng tượng được, không thể hình dung được. Cho nên khi mà nó đột biến, nó thay đổi và nó không hòa hợp thì nó tạo thành những cái sự nghĩa là chấn động, những cái sự va chạm và những cái tổn thất rất là lớn. Chứ là bây giờ đất mình thấy rất là bình thường, bình tĩnh, bình thản vậy, nhưng mà nếu mà nó bị va chạm hoặc nó bị đột biến, nó trở thành động đất và con người ở trên này phải chịu một cái hậu quả rất là lớn. Và năm nay không phải chỉ riêng ở nước Úc mình, bây giờ là ở tiểu bang Victoria nó đang lụt lội này kia rồi, có nước thì nó lụt ở trên Brisbane. Và trận lụt tệ hại nhất hiện tại tức là ở Pakistan. Và coi như là một vài 5-7 triệu người đang bị khổ sở về cái việc đó là nước tới dân. Thiếu nước thì người ta cũng không sống được, mà nước nhiều quá thì sống không nổi. Cho nên làm thế nào để mà cho những cái sự đó nó hòa hợp? Một cái vũ trụ lớn như vậy và nó chứa gồm cả đất, nước, lửa và gió. Khi mà gió nó tăng cường, nó mạnh quá tạo thành bão. Và nếu mà những cái mùa nắng mà nắng liên tục trong thời gian khoảng chừng một vài tháng tạo thành từ 41 độ trở lên thì chúng ta rất là dễ xảy ra cái việc tai nạn của gì? Của lửa. Điều này để cho chúng ta thấy rằng cái vũ trụ vũ trụ to lớn như vậy, nhưng mà nó được đã là hoàn hình thành hoặc tồn tại bởi một sự luân chuyển bốn chất đất, nước, lửa và gió. Thu nhỏ hơn từ cái vũ trụ to lớn mà mình thấy, mình gọi là cái bằng địa cầu này đó, thu nhỏ hơn nữa thì trong một con người của mình á cũng là một tiểu thiên địa. Ở trong một địa cầu này á, chúng ta có nghĩa là 6 tỷ dân, 8 tỷ dân, 8 tỷ người, hay là chúng ta có nghĩa là cái bằng hàng triệu sinh linh của nghĩa là thú vật và từ hữu hình tới vô hình là không thể tính kể được, mình gọi là cái bằng hàng hà sa số chúng sanh. Nhưng bây giờ thu nhỏ nó lại thì trong mỗi một con người chúng ta, trong mỗi một con người chúng ta cũng là một cái, ở ngoài là có một đại thiên thế giới, thì trong mỗi một con người chúng ta có nghĩa là tiểu thiên thế giới. Bây giờ các vị bắt đầu cái là ngồi hình dung lại con người của mình. Con người của mình cũng được hình thành cũng chừng đó thôi, bốn chất: đất, nước, lửa và gió. Cho nên nghĩa là bình thường thì lúc nào mình không thở thì coi như là bắt đầu mình ô hô một số kiếp rồi. Cho nên con người nghĩa là mạng người, nghĩa là cái bằng đó là mình tưởng là mạng người nó ghê gớm lắm, sinh ra rồi nghĩa là tính đủ thứ, kể cả nghĩa là những người anh hùng như đại đế nghĩa là Alexander hoặc là Hitler, rồi những cái người nghĩa là nổi tiếng của Trung Hoa như Tần Thủy Hoàng, nghe ghê gớm con người đó. Và ngay cả các vị biết là một cái anh hùng của nước Pháp là đã có những đại đế rất là nhỏ con, lùn nhỏ nữa. Cho nên đôi khi cái người lùn nhỏ mình cứ chê cái thân của mình, nhưng mà các vị đừng có nghĩ vậy. Quan trọng nhất là do gì? Do cái tư duy, do cái đầu óc con người á. Chứ Nã Hưng đại đế là người rất là nhỏ con, ông là người Tây nhưng mà rất là nhỏ con, và ông làm tới nghĩa là một trong những anh hùng của nước Pháp rồi, chinh phục đủ nước hết rồi. Nhưng mà cuối cùng tất cả những con người dù lớn dù nhỏ đều hình thành bởi bốn chất: đất, nước, lửa và gió mà thôi. Nó đơn giản vậy đó. Cho nên nghĩa là lúc nào mà mưa thuận gió hòa, cái gì đều đặn thì con người mình tính đủ thứ, nói đủ thứ, làm đủ thứ. Nhưng bắt đầu khi nó trục trặc, có vấn đề đó thì coi như là sẽ có sự đột biến. Cũng như hôm nay thầy cũng vậy, cũng đất nước lửa gió bất hòa, cho nên nó rột rẹt, nó sổ mũi, rồi nó cảm. Khi cái âm thanh của mình bây giờ cái gì nghe nó bắt đầu nghĩa là muốn biến thành BD rồi. Đó là gì? Đó là mình thấy rằng là chỉ trong một con người mình nó chứa gồm như vậy. Cho nên khi nào mà cái bằng thủy đại á, tức là nó vượng quá, là con người mình nó nước nhiều á, là có vấn đề. Hoặc là trong người của mình mà lửa bắt đầu nó quả hầu mình gọi là nó dộn lên á, nó sốt, thì cũng có vấn đề. Đức Phật nói trong kinh là con người mình do tứ đại mà hoàn thành. Và tứ đại này cũng giống như bốn con rắn vậy, nó ở với nhau mà hòa hợp á, thì coi như con người ta nữa là cả một quá trình sinh hoạt, một đời sống của tiểu thiên thế giới. Nhưng bắt đầu là bốn con rắn này, một trong những con bất hòa, bắt đầu là nó cắn lộn nhau chí chét, mình cũng hết hơi vậy đó. Tại vì sao vậy? Tại vì đó là mình sẽ không có điều khiển được cái phần mệnh của mình nữa. Như vậy thì cũng từ trong cái ý niệm này mà Đức Phật nói rằng đã là ở một trong thân ba tầm, hay là một tầm này, tức là trong thân tứ đại nhỏ như vậy, một thước rưỡi, một hai thước trở lại này, mà con người có thể trở thành bậc đại trượng phu, trở thành một đấng đại giác. Nhưng mà cũng vì một cái thân tứ đại này, một vì cái thân nghĩa là cái một đất nước lửa gió nghĩa là tạm bỡ hợp lại thành này, mà con người cũng tạo ra vô số tội lỗi và làm khổ sở vô số chúng sanh. Chẳng hạn mình nói rằng giống như nữa là cái bằng Hitler cũng trong một cái thân tứ đại đó thôi, một quyết định, những cái quyết định hoặc là những cái nữa là hành xử, những cái quan điểm về đời sống, những cái nữa là thù hận và nhân quả giết người, nó làm chết nó là hàng triệu sinh. Và Đức Phật nói rằng nếu bây giờ mình biết sử dụng cái thân tứ đại này để mình tu tập, mình quán chiếu, thì mình sẽ có thể nghĩa là tu tập để có thể hóa giải được các cái duyên nghiệp của mình, và đồng thời để biến mình trở thành một con người nữa là cao thượng, kỳ vĩ, tốt đẹp, giống như một vị được gọi là thiên nhân sư. Hôm nay chúng ta nói tới cái lời dạy của Đức Phật về đất nước lửa gió, mà ngày dạy với ai? Ngày dạy với một cái người đó là Sa Di La Hầu La. Sa Di La Hầu La tức là khi chưa xuất gia là con của Thái Tử Đạt Ra, hay nói một cách khác tức là con của Đức Phật Thích Ca. khi ở ngoài tức là con, nhưng mà khi vào ở trong chùa là giống như một chú tiểu, làm đệ tử ngài Xá Lợi Phất. Cho nên đó là La Hầu La là một chú sa di. Cho đến khi mà đúng tuổi thọ Tỳ Kheo tức là phải 18 tuổi. Còn trong thời gian mà cái phần đó là từ 7 tuổi, 9 tuổi cho tới là 17 tuổi là Sa Di Đà Hầu La vẫn tu hành đi theo thầy. Nhưng mà Sa Di Đà Hầu La là một trong những người có một cái công phu tu hành rất là nghiêm mật, cho nên một trong những đệ tử nổi tiếng Đức Phật được gọi là Mật Hạnh La Hầu La. Tức là có những cái hạnh, có những cái phương pháp tu hành rất là đặc biệt mà người ngoài không thể nhìn vào để thấy được, cho nên gọi là mật hạnh. Khi mà La Hầu La còn nhỏ, có một lần Đức Phật kêu La Hầu La nói về cái thân tứ đại của con người, và ngài nói rằng nhưng mà nương trên cái thân tứ đại của con người chúng ta, làm thế nào để có thể nghĩa là tìm kiếm, có thể nghĩa là thực hiện được một cái phép tu tập gọi là cách sống, cách hành xử, cách hành xử. Đây là một cái từ rất là đặc biệt để các Phật tử lưu ý. Bây giờ ngài dạy ngài La Hầu La hành xử thế nào? Ngài nói là ngài La Hầu La đất còn được gọi là cái vòng địa đại. Các vị nghe từ địa đại, chúng ta có bốn cái, tức là cái vòng địa đại, rồi tới nữa là thủy đại, rồi tới phong đại, rồi tới hỏa đại. Tức là nó rất là to lớn, rất là mạnh mẽ. Địa đại thì mình thấy rằng đó là ở một cái địa cầu của mình là có bao nhiêu phần đất. Nhưng mà cái từ đất của Đức Phật cũng nói đây là ngay cả trong thân thể con người của mình nó cũng chứa bao nhiêu phần đất nó để tạo thành thân mình. Và ngài nói rằng nếu mà ở đất mà chúng ta đang sống đây, chẳng hạn mình ở nước Úc này đó, thì có bao nhiêu là đất? Tổng cộng ở nước Úc không phải là cái bằng trên cả 100 triệu km vuông, tức là lớn gấp hơn 20 lần Việt Nam. Và khi chúng ta qua bên đây, chúng ta thấy rằng đó là dân cư đây rất là ít, con người chỉ có 20 triệu tới 25 triệu trở lại thôi, mà đất thì lớn lắm. Nhưng mà điều Đức Phật cũng nói đây là rằng là đất nó lớn như vậy, nhưng mà nó đặc biệt có một cái chỗ nghĩa là hành xử của đất, có nghĩa là người ta có thể làm đủ thứ trên đất hết. Người ta có thể nghĩa là rải hoa thơm, người ta có thể nghĩa là rưới hương, người ta có thể nghĩa là cái bằng xây dựng những gì đẹp đẽ trên đất, nhưng mà người ta có thể nghĩa là đào đất lên, người ta có thể nghĩa là khạc nhổ, người ta có thể tiêu tiểu, người ta có thể nghĩa là buông bỏ tất cả những vật xấu xa trên đất. Nhưng mà đất có một khả năng dung chứa, đất có khả năng chịu đựng, đất có khả năng nghĩa là cái bằng quán giải. Chẳng hạn bây giờ nghĩa là mình bỏ phân cái đất một thời gian thì đất nó sẽ là chịu đựng, nó sẽ quán giải, phân nó trở thành nghĩa là một trong những loại tốt đẹp, rồi cuối cùng nghĩa là để cho nghĩa là cây cối được xanh tươi tốt đẹp. Đó. Mình đổ nước trên đất, đổ nước sôi trên đất á, nước sẽ dung chứa chịu đựng đến một lúc nào đó nghĩa là thành đất trở thành mềm dịu, đất trở thành nghĩa là ướt át, để cho nghĩa là côn trùng và cây cối được sinh sôi. Thì Đức Phật này nói rằng đất nó có một khả năng quyền diệu, tức có thể là biến cải, có thể nó là cái bằng chịu đựng, và có thể nó là cái bằng mình gọi là cái bằng chấp nhận tất cả mọi sự khổ đau, mọi sự quán hận, mọi sự bực tức của con người nó. Cho nên người ta có thể giận trên đất, dơ như đất, người ta có thể làm bất cứ bất tiện trên đất, nhưng mà đất có thể nó là quá giải, có thể chịu đựng để cuối cùng để chuyển hóa trở thành một cái việc tốt hơn. Thì ngài nói này La Hầu La cũng vậy, một cái người Phật tử hay một con người muốn tu tập cũng phải biết được trong con người mình có một cái thể gọi là đất địa đại này. Cho nên nghĩa là cái tâm của con người cũng như đất vậy, cũng phải nghĩa là mở rộng, cũng trở thành một cái tâm địa bao la rộng lớn bao dung, có thể nghĩa là chứa đựng được tất cả mọi thứ. Cho nên những nghịch cảnh vui hoặc buồn, thuận hoặc là nghịch, hơn hoặc là thua, hoặc là quán hận, hoặc là bao nhiêu tuổi hờn, bất cứ cái gì khổ đau đổ trên cái miếng đất đó, đổ trên cái tâm địa này, thì con cũng phải chấp nhận, con cũng phải chịu đựng, con cũng phải hóa giải, phải chuyển hóa nó trở thành những chất liệu tốt đẹp. Đây là một công thức tu tập thôi, chứ không có gì lạ cả. Cho nên các Phật tử mình thấy rằng cái ngày Vu Lan tháng 7 đó, người ta nói là ngày đó là mở cửa địa ngục. Thì hôm đó thầy có nói rằng các bạn, chính cái tâm của mình, cái tham chấp của mình, cái ôm chấp của mình, cái kiên cố của mình cũng là một địa ngục. Cho nên nghĩa là chữ địa tạng được định nghĩa trong kinh, tức là địa là dày chắc, tạng chứa đủ. Địa tức là nó dày vừa chắc à, cho nên không có gì mà dày chắc bằng cái tâm thức con người đâu. Và nó chứa đủ, không có gì chứa đủ bằng cái tâm của con người đâu. Cho nên trong tâm con người nó chứa đủ tất cả các hạt giống, từ những hạt giống tốt đến hạt giống xấu, và từ tất cả những cái chuyện quá khứ đến hiện tại và vị lai, nó gom trong một cái đó gọi là cái bằng a lại giới tức, nó chứa đủ trong tâm của mình. Vì vị con người là một tiểu thiên thế giới, cho nên các vị thấy là con người tính toán và con người nhớ kỹ đủ thứ, tất cả mọi thứ chứa được trong một cái tâm thức con người. Bây giờ Đức Phật cũng nói rằng là cái tâm của người giống như là một miếng đất vậy, cho nên phải làm thế nào để mà khi mà tất cả những cái chuyện đó là quán thù, những cái chuyện phiền muộn, những cái chuyện hơn thua đổ vào thì đất đều có thể chịu đựng, đều có nghĩa là một cái khả năng dung chứa và cũng có một khả năng quán cải để nó trở thành tốt đẹp. Đó, bây giờ mình sẽ làm như vậy, mình sẽ tu tập làm thế nào để cái tâm thức của mình này có thể chịu đựng được tất cả những cái lời khen tiếng chê, bất cứ cái gì phiền não vào trong tâm mình rồi, nó có thể được là hóa giải và biến thành những cái chất liệu màu mỡ để làm tốt đẹp cuộc đời. Ngày xưa đó, mỗi lần mình có việc gì á, mình bị mất mát đồ đạc cái gì á, thì mấy cái bà già Việt Nam hay nói nữa là giá ông địa. Thì thực ra người ta nói giá ông địa là gì? Địa là đất mà, địa là tâm thức của mình á. Bởi vì cái tâm của mình lúc là nó hỗn loạn, một lúc nó lo lắng á, nhiều khi kiếm tiền nó gấp gáp quá đó. À, mình không có nhớ được gì trơn. Rồi bây giờ nó nói là mình giá ông địa, thì ra là cái mình đó là ngồi yên nó lại và ổn định tâm thức lại, đừng có suy nghĩ, đừng có nghĩa là quờ quạng, đừng có hỗn hoảng nữa. Thì bắt đầu từ từ tâm thức mình nó ổn định lại, cái mình mới nhớ rằng mình để cái đó ở đâu. Nhưng khi tôi giái ông địa xong rồi nói rằng nếu mà ông địa tìm ta giùm thì nghĩa là cúng ông địa nãy chú. Ông địa đâu có ở đâu mà ăn rồi cái đi đợi mình nữa, là cái phần đi kiếm đồ giùm mình, đi kiếm chìa khóa cũng giá ông địa, đi kiếm cái khăn cũng giá ông địa, để ông địa đi kiếm nghĩa là kiếm cái khăn cho mình rồi mình trả nợ bằng nãy chú sao không? Mà ông địa là gì? Ông địa ở đâu mà ông đi ra ông làm cái nghề đó, cái mình đi kiếm đồ thì người ta sao? Không có ông địa đó, không có ông địa đó. Ông địa đó tức là gì? Là tâm địa của mình này. Cho nên người ta nói rằng cái người đó thấy hình hài xấu xa, nhỏ nhắn hoặc là đen đủ vậy, nhưng mà tâm địa rất là hiền lương. Nói là cái tâm địa của mình đó, tâm mình là địa mà, cho nên cái địa này là cái mảnh đất tâm này nó có thể chứa được tất cả các mọi thứ. Chỉ có điều nữa là mình biết quá cải, biết quá giải và biết trầm tỉa vào đó những thứ cái gì tốt để cho mình, đất tâm của mình. Cho nên ngài Đức Phật này nó lao la rằng đất gọi là đại địa, con thấy nó lớn vậy nhưng mà nó chứa đựng tất cả, người ta làm bất cứ mọi chuyện đó nhưng mà đất không có nói một tiếng nào đâu, chịu đựng quá cải và làm cho mình đất trở thành tốt đẹp. Nhờ vậy mà mình đất ổn định, nó mới dung chứa người Việt Nam mình. Dung chứa nghĩa là cái bằng hàng triệu người tị nạn chứ không phải là người Việt Nam mình không. Bởi vì nghĩa là nó có thể nghĩa là quán triệt, có thể hóa giải và làm hạnh phúc cho kẻ khác được. Cho nên làm thế nào mà một con người tu tập có thể là la hầu la, con phải làm thế nào mà quán triệt cái tâm địa của con, cái mảnh đất tâm của con, cái địa đại của con trở thành gì? Trở thành nơi hạnh phúc cho kẻ khác. À, và không vì nghĩa là mình không vì cái chuyện nghĩa là nếu tâm con rộng lớn bao la vô lượng như là cái phần địa đại thì con có thể nghĩa là hóa giải chịu đựng và có thể nghĩa là cái phần tiếp nhận mọi quan ức tủi nhục buồn đau và biến nó thành một chất liệu khác màu mỡ tốt đẹp hơn là gì? Là bao dung, là thương yêu, là biết sao đó. Bây giờ các vị thấy là bây giờ mình giải ông địa, nhiều bà già đó chắc cái khăn đi dài đi cả đời giải ông địa đi tìm cái khăn. Thậm chí bây giờ có nhiều người mà kể cả bản thân của thầy vậy, đôi khi mình mang cái kiến mà mình cũng muốn tìm cái kiến đó. Là vì sao vậy? Là vì lúc đó cái tâm thức của mình đó, nó bận rộn, nó lo lắng nhiều quá. À, và có đôi khi mình bước vào trong phòng mình muốn tìm gì đó, mình cứ suy nghĩ hoài, với mình vô cũng lấy gì mà tới vô cửa không nhớ lấy gì. À, đến một lúc đó là tự là tâm thức mình nó bị như gì, bị phân tán. Bây giờ mình mới đứng lại chỗ suy nghĩ là mình vào đây làm gì đó. Khi mình đứng lại mình suy nghĩ, bắt đầu cái tâm mình nó lắng động trở lại, nó có định có tĩnh, và lúc đó mình nhớ mình để cái đó ở đâu và làm cái gì. Chứ Việt Nam có hồn địa. Nhưng bây giờ nó có người cúng hồn địa để cầu cái này để xin cái kia. Thành ra có những người buôn bán mà nó phải cúng hồn địa hay là ông thần tài. Cúng hồn địa là gì? Thành ra một cái người buôn bán mà muốn tốt đẹp á thì phải có một cái tâm địa, có một cái tâm rất là tốt, rất là sáng lạng, rất là vui vẻ. Mỗi ngày nghĩa là mình mở cửa ra mình phải nghĩa là cái phần gặp khách mình phải mỉm cười, mình phải nghĩa là cái phần giới thiệu đồ đạc của mình rồi khen ngợi chuyện này chuyện kia. Chứ người mà buôn bán mà cái tâm địa nó là xấu xa, nó là kích toàn là muốn lấy tiền của người ta không à, mặt mày tốt vui tốt tốt mò làm sao mà ai mà muốn tới tiệm mình nữa. Thành ra vì vậy mà người ta nói rằng đó là ngay cả việc một cái người buôn bán cũng phải có cái tâm địa rất là thiện lương, rất là tốt đấy. Người ta mới tin tưởng mình, người ta mới buôn bán mình. Ở đây Đức Phật ngày nói với La Hầu La hãy học cách hành xử như là địa đại. Và các vị thấy rằng ngay cả ngày địa đại cũng vậy, ngài nói rằng là mình phải khai phá được cái địa ngục, tức là khai phá được cái tâm địa của mình để mở ra cái gì, để mở ra một khung trời giải thoát mới mẻ, hoán chuyển nó, thay đổi chất liệu của nó, làm cho nó trở thành hạnh phúc và bao nhiêu. Nếu mình không làm được điều đó thì các vị biết rằng mình rất là ích kỷ, mình cứ là bo cái gìn giữ nó lại. Cho nên nghĩa là cái phần mình cứu ông địa, mình không biết ông địa là ai. Ông địa tức là cái tâm của mình, tâm địa của mình, cái sự lương thiện đó. Nếu mà mình gìn giữ được thì lúc nào mình cũng có thể gặp được những cái sự hạnh phúc và tốt đẹp. Khi mà Đức Phật ngài nói về La Hầu La vậy, ngài nói rằng là cũng như vậy này, La Hầu La thủy địa tức thủy đại cũng vậy. Thủy là bao la rộng lớn như đại dương, có thể chứa được tất cả, có thể bao gồm bao nhiêu nước sông biển. Nước sông được chảy về trở thành một cái đại dương biển cả. Chung quanh nước Úc mình đều là nước cả, là biển cả. Biển nó bao la rộng lớn vậy, nhưng mà các vị biết là trong biển nó dung chứa tất cả mọi thứ, nó dung chứa tất cả mọi thứ. Cho nên nó là đất cát cây cối tàu chìm cá mọi cái gì cũng vậy, đồ dơ gì cũng vậy, nó đều nằm ở trên biển hết, nó đều bao nhiêu trong biển hết. Nhưng rồi nó là biển xử lý, nó từ từ lắng lại, cho dù sống, cho dù nghĩa là có lúc sống có lúc đẹp cái kia, nhưng mà từ từ nước biển nó hoàn toàn nó quá giải trở thành một cái chất rất là tốt đẹp, chất là hoàn thiện. Đức Phật ngài nói rằng này La Hầu La, nếu tâm của con mình rộng lớn như đại dương nhỉ, rộng lớn như đại dương, thì con có thể nghĩa là bao la, có thể nghĩa là bao dung được tất cả những cái chuyện vui buồn tủi hận, những cái chuyện quán thù, những cái chuyện đó là chuyện không nói có, chuyện hơn chuyện thua. Tâm hồn mình như đại dương vậy thì mình có thể chứa được tất cả. Và mình nữa là có thể nghĩa là cái phần tu tập để làm thế nào để nghĩa là cái sự nghĩa là bất mãn, cái sự nghĩa là muộn phiền, cái sự quán thù, cái sự hơn thua đó, nó nghĩa là cho được quá giải đều đồng bộ một vị mặn như là vị của biển. Hay nói theo từ của nữ của đạo Phật đó là làm thế nào trong đạo Phật chỉ có một vị duy nhất là vị gì? Vị giải thoát. Thì các vị thấy rằng ở trong con đường của mình có bốn chất đất nước lửa gió, mà Đức Phật nói rằng đó là làm thế nào để quán triệt bốn chất đó, tức là làm thế nào để quán triệt bốn đại đó, tức là từ nghĩa là địa đại, thủy đại, rồi hỏa đại, rồi phong đại. Cho nên bây giờ nước bây giờ mình có giận, mình đem mình nấu xôi, mình làm gì nữa, nghĩa là ầm ầm lên đồ nói đã đời, rồi cuối cùng mình để lại một lát nữa từ từ nó sẽ lắng xuống, rồi từ từ nó sẽ nguội, đều có thể dùng được hết. Cho nên con người của mình thì có lúc nữa là cũng phàm phu, có lúc cũng là hung hăng, có lúc cũng dữ dằn lắm, nhưng mà làm thế nào để mình tu tập để là nó bắt buộc nó phải có một cái định cuối cùng là gì, hóa giải tất cả các phiền não vị mô để rồi lắng động trở lại. Thì Đức Phật ngài dạy cái La Hầu La vậy. Ngài nói La Hầu La là ai? La Hầu La các vị biết là một sợi dây rất là nhỏ, nhưng mà được gọi là cái phần mật hạnh đệ nhất. Nghĩa là cái công phu này nghĩa là chỉ tu, nghĩa là tức là dụng tứ đại trong thân của mình mà luyện tập tu. Cho nên ai nghĩa là cái phần hành xử, thậm chí các vị có La Hầu La là khi ở ngoài là con của Tất Đạt Đa, tức là con của Đức Phật, khi vào đi tu là đệ tử của Sát Lợi Phất, cũng là trưởng tử của Phật. Vậy mà có nhiều lúc nữa là La Hầu La phải ngủ ở trong toilet, khi mà khách tăng về nhiều quá không có chỗ nữa. Cho nên nữa là người ta nói rằng tùy theo thứ bậc, cho nên la lai còn nhỏ tức là sa di nhỏ tuổi, cho nên sa di phải vô trong chỗ toilet ngồi ngủ rồi, mà không có chỗ nằm ngồi ngủ rồi. Cho nên có nhiều cái vị đi toilet không có dòm giật mình, nói trời ơi, la la là ai? La la là con của Đức Phật, là đệ tử của Xá Lợi Phất, mà vô trong toilet ngủ không có chỗ ngủ nữa. Nhưng mà ngài la la vẫn an nhiên, vẫn tự tại, cho nên người ta mới là mật hạnh đệ nhất. Ngài không thấy mình là con của Thái Tử Tạ Đạt Đa, ngài thấy mình là đệ tử lớn của Đức Phật, ngài không thấy ngài là mật hạnh đệ nhất. Cho nên người ta gọi La Hầu La là trưởng lão La Hầu La. Trong khi đó trưởng lão La Hầu La mà thầy của La Hầu La cũng được gọi là trưởng lão Xá Lợi Phất. Các vị biết Xá Lợi Phất là được gọi là gì? Là cái bằng bậc trí tuệ đệ nhất, gọi là cái bằng đệ nhất về tuệ giác, là Xá Lợi Phất. Nhưng mà khi Xá Lợi Phất dạy La Hầu La là một sa di đó, thì La Hầu La cũng vẫn được gọi là trưởng lão La Hầu La. Khi mình học cũng không hiểu thì trưởng lão là gì, hiểu không? Trưởng lão nó có hai nghĩa, hay gọi là có ba bậc. Cho nên bây giờ một cái người già, một cái người lớn tuổi đầy đủ kinh nghiệm xuất gia lâu năm bên trong chùa, người ta gọi đó là trưởng lão. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình ở bên nước Úc này mấy người già thì người ta gọi bà vẫn gọi là gì? Là trưởng lão, là senior, tức là trưởng lão á. Mấy ông trưởng lão ở trong này, mấy Phật tử mình già lớn tuổi lâu năm thì cũng gọi là gì? Là mấy trưởng lão. Nhưng mà cái quan trọng của đạo Phật á là trưởng lão không phải là người già, mà trưởng lão là người có tài năng và đạo đức. Cho nên La Hầu La là một cái dạng của gì? Của đạo đức. La Hầu La thuộc về cái dạng của tài năng, cho nên vẫn được gọi là trưởng lão. Khi mình nghe vậy mình không hiểu, mình cứ tưởng đó là trưởng lão là phải ông già lắm, cái gì chứ mười mấy tuổi mà kêu trưởng lão La Hầu La. Nhưng mà trưởng lão đây là gì? Trưởng lão có đạo đức, có tài năng. Cho nên là cái mật hạnh của ngài mức độ nghĩa là cái bậc mỗi ngày này phải đi nghĩa là múc nước trong toilet, phải dội, phải chùi, phải đi rửa chân cho các vị tỳ kheo mới về, rồi ngài phải giặt y áo, phải quỳ nghe pháp, và được Đức Phật dạy rằng trong bốn đại này La Hầu La hãy thực hiện làm thế nào để biết địa thủy hỏa không, bốn cái đại này biến trở thành cái tâm của con này. Thì trong kinh nào muốn Đức Phật cũng nói vậy, nếu ở thế gian này có bao nhiêu chuyện muộn phiền khổ đau nhiều không? Ai cũng có, chúng mình cũng có. Cái người mình cứ thấy mình có khổ đau, mình nói là thấy người ta sướng quá, xong mình chuyện trong gia đình mình khổ, mình khổ chuyện này khổ chuyện kia, người này được cái này được kia, còn mình không được. Nhưng mà thực ra ai cũng có nỗi khổ riêng của họ chứ. Tuy nhiên là mỗi một nỗi khổ nó đều có giá trị riêng của nó, nhưng mà người nào có một cái tâm lượng bao dung rộng lớn giống như biển cả thì nỗi khổ không có giá trị đâu. Nếu mình đem một bao muối, một tấn muối mà thảy vào ở dòng sông thì tấn muối đó cũng không làm cho dòng sông trở nên mặn. Đức Phật cũng nói vậy. Người nói là nếu mà mình đem tất cả những cái nỗi khổ đau, những cái oán hờn, những cái hơn thua, những cái tranh chấp của thế gian này mà bỏ vào trong cái tâm lượng mà tứ đại của mình đã được hóa giải, được biến chuyển, đã chịu đựng được, thì tất cả những cái khổ đau này trở thành con số không. Lửa cũng vậy, gió cũng vậy, các vị thấy nó dữ dằn vậy, nó có thể là mang đi tất cả mọi thứ trên đời này, nó có thể đốt cháy tất cả mọi thứ trên đời này. Làm thế nào để tâm lượng của mình tu tập cũng hóa thành giống như vậy? Thì trong bốn chất đất nước lửa gió, trong thân tứ đại, các vị cũng có thể tu tập để có thể chuyển hóa, để chịu đựng, để bao dung, và bao nhiêu cái gì mình gọi là tham lam, sân giận, hờn tuổi của mình nó có thể tiêu hóa được hết. Thì đó là một công thức tu tập. Bây giờ chúng ta nói tới công thức tu tập đó để thấy rằng là ngay khi mà các Phật tử vào trong chùa, các Phật tử rằng ở trong chùa mình có nhiều chỗ để mình tu lắm. phải tu thế nào mới gọi là chân chánh, tu thế nào gọi là đúng. Thật ra là trong tứ đại con người của mình, đất nước lửa gió là một phương pháp tu nữa là đặc biệt mà Đức Phật dạy cho La Hầu La hay dạy cho tất cả mọi người chúng ta hôm nay. Ai cũng có tứ đại trên. Mà các người biết là khi bắt đầu tứ đại nó từ giả, tức là nó tan rã rồi đó, thì con người trở thành con số không. Và do vậy cho nên bây giờ là lúc nó còn kết hợp với nhau, nó còn hòa hợp với nhau, thì mình phải dùng nó để biến thành một chất liệu có nghĩa là chuyển hóa để tạo thành một cái sự tốt đẹp cho cuộc sống. Bây giờ chúng ta đi từng bước để thấy cái sự chuyển hóa của con người chúng ta. Giống như ngài đó là trưởng lão La Hầu La, trong cái vai trò mà khi các vị học Phật, các vị thấy rằng đó là trong từ ngữ Phật giáo có một số từ ngữ mà khi mình học rồi mình mới hiểu. Chẳng hạn như vừa rồi mình nói rằng các bạn trưởng lão, đại trưởng lão xá lợi Phật, trưởng lão Bụt Kiền Liên, trưởng lão Tu Bồ Đề, trưởng lão La Hầu La. Nhưng mà một trong những trưởng lão nhỏ nhất, tức là trưởng lão La Hầu La, khi ngài còn sai di đã được gọi là trưởng lão La Hầu La. Từ cái danh phận đó mà đôi khi nghĩa là mình học Phật đó, mình sẽ không có thấu hết được tại sao như vậy. Là vì do cái công đức tu tập, công đức tu tập mình gọi là cái bằng nghe cái lời của Đức Phật dạy nói về làm thế nào để hành xử bốn cái chất liệu đất nước lửa gió để trở thành một công phu tu tập. Thì bây giờ nó đọc Đức Phật qua cái lời dạy của ngài La Hầu La, bây giờ mình vào trong chùa các Phật tử thấy mình hành xử thế nào. Nhiều khi mình vào trong chùa mình nghĩ rằng là phải cạo đầu rồi phải vào chùa làm chú tiểu với tôi, nhưng không phải. Ở chùa mình bây giờ nghe nói gọi là thiếu người, gọi là trông coi trong chùa, tức là cái bọn mình gọi là trực. Thì ngay cả khi mà các người thấy là mình trực ở trên chùa cũng là một phương pháp để mình tu hành, để mình có thể gọi là hóa giải, để mình có thể gọi là cái phần đó là mình gọi là cái phần chuyển biến được tâm thức của mình. Chỉ có cách là mình có dụng công hay không thôi. Trong khi các nghĩa là cổ đức có nói là cái người mà vào trong chùa chỉ làm một công việc thôi, siêng năng thôi, cần tảo già lam địa thời thời phước huệ sinh. Người ta tu hành có hai cái phước và huệ. Mà nếu mà người nào cần tảo, tức là thường thường đó là năng, nghĩa là lao quét vườn chùa, thì giờ giờ phước huệ sẽ sinh. Nếu mà không có tăng khách đến, tức là không có một cái người khách nào đến đó, thì cũng có thánh nhân hành, thánh nhân đi. Cho nên trong chùa này lúc nào cũng có thánh nhân đi thôi. Mình không làm khách nhưng mà thánh nhân đi. Cho nên nghĩa là mình nghĩa là dọn dẹp sạch sẽ đàng hoàng cho thánh nhân đi. Thì các vị thấy rằng vừa phước mà vừa huệ mình sẽ sanh. Nhưng mà khi mình nghĩa là quét vậy rồi á, đúng đồng thời nghĩa là mình tập nghĩa là để mình suy nghĩ tới nghĩa là những cái phiền não, những cái trầm lao trong con người của mình đó. Nó làm nghĩa là cho mình thấy dơ, mình không muốn, bây giờ mình phải lao, phải chùi, phải quét. Cho nên lao một cái tượng, quét một cái đất vậy, mình nghĩa là chú tâm vào đó, nghĩa là cái phần ngay trong lúc này mình bắt đầu nghĩa là trong tứ đại, trong địa đại này bắt đầu quét những cái bụi dơ đi, để mình nghĩa là quán chuyển trở thành nghĩa là một cái vùng thánh địa sạch sẽ. Đó là một pháp tu chứ. Như khi mình nói mình có thời giờ để tu và mình chọn một ngày để mình vào trong chùa để mình nghĩa là làm công quả, mình tu từ sáng tới chiều không ai đụng tới mình hết. Nhưng mà mình không chịu tu. Thành ra nhiều khi nghĩa là ta nói vào chùa để tu, nhưng mình nhiều khi nghĩa là mình vào chùa thì không muốn tu, mà vào chùa thì cũng chịu luôn luôn. Luôn luôn đủ chuyện ra. Mà chỗ nào luôn luôn nhất các bạn không? Chỗ nào luôn luôn nhất? Ở đây anh cũng biết rằng cái mà luôn luôn nhất đó là cái nhà bếp không? Cho nên nghĩa là nhà bếp mà các vị không? Nhà bếp thì nó liên hệ tới gì? Nó liên hệ tới cái việc ăn, việc uống đó. Cho nên nghĩa là ăn ngon, ăn dở, ăn nhiều, ăn ít, nấu nhiều, nấu ít. Nghĩa là làm cái bằng tên đây, cái gì cũng ra từ chỗ đó, từ cửa miệng mà nó ra không? Cái khẩu nó ra. Cho nên thật ra mình không cần phải tu gì, mình phải học. Nhưng mình vào nhà bếp mình tu được không? Tu được. Cho nên ngày xưa ta nói rằng những cái thiền đường, những cái thiền sư Trung Hoa và những cái thiền đường của Nhật Bản nổi tiếng nhất là cái người mà nấu cái giờ bếp là cái người đó là phải công phu, phải ghê gớm lắm, phải cao lắm. Những người mình gọi là cái bằng coi cái đầu bếp đó, là cái người đó công phu, nghĩa là cao hơn những người bình thường hết, mới chịu đựng được và quá giải được. Cho nên mình lấy được cái chỗ này, lửa nó hừng được cháy vậy, mình thấy là nó có thể đốt cháy tất cả, nó làm tất cả được tiêu hao, nhưng mà đồng thời nó có thể dung chứa được quá giải được mọi thứ. Trong con người mình cũng vậy, đem cái quả đại, trong cái tâm mà mình gọi là nóng nảy sân giận của mình này, để làm thế nào để là biến nó có thể đốt cháy được tất cả những cái phiền não, những cái trần lao, những cái nghĩa là hơn thua, những cái tị hiền của mình, cho nó không tồn tại. Sức mạnh của nó là như vậy, mình biết dùng nó để nghĩa là chuyển biến làm cho bốn đại của mình là nó có thể hòa hiệp được, mà đồng thời bốn đại của mình nó có thể chuyển hóa những cái phiền não của chúng sanh để trở thành Phật tâm. Đó là công thức tu hành đó. Cho nên nghĩa là mình nói là đất nước lửa gió mình tưởng đâu xa lạ, nhưng mà thật ra đất nước lửa gió bên ngoài mình thấy mình đã sợ rồi, nhưng mà bây giờ mình cái đáng sợ hơn là đất nước lửa gió của con người của mình cũng đáng sợ, cũng ghê gớm lắm. Cho nên các vị thấy rằng là nếu một người không điều phục được, đến những khi họ nổi giận rồi thì họ cũng đâu có còn chừa ai đâu. Thậm chí nữa là cái bằng khi mà mình nổi giận rồi đó là cái bằng lửa sân nổi giận đốt tiêu, nữa là như gì, như chim mà bật cánh đi diều bị dây. Mà thậm chí là khi nổi giận rồi thì không còn coi ai ra gì nữa trơn. Người ngoài thì nóng lên nó còn dữ dằn nữa, nếu mà không nói bằng miệng được, nói tới bằng tay bằng chân. Và có những người có những cái lửa giận nóng hơn đó, nó ác tâm người ta đó, thì người ta có thể làm những việc bất thiện nhiều hơn nữa. Nên chính vì vậy mà trong công phu tập nói rằng là mình phải học được từ cái tứ đại này mà hóa giải nó ở bên ngoài như bên trong. Và công phu tu tập của các Phật tử vào trong chùa, các Phật tử chỉ cần tu được đó thôi. Mỗi ngày hay là một tháng có thể vào chùa được một ngày, có thể làm được những cái việc mà mình rất là đơn giản như vậy, cần tạo nhà lá bìa thôi. Rồi các vị mới thấy rằng là thời thời phước huệ mình nó sinh ra, mình biết nó sinh ra từ đâu đâu, mình cầu nhưng mà không cầu, ở đây tự nó sinh ra, sinh từ đâu, nó sinh từ cái mảnh đất tâm của mình, từ tâm địa của mình. Ở đây này thấy có nhiều Phật tử rất là siêng năng, từ cái việc đó là lau chùi dọn dẹp, nghĩa là lúc nào mà cái người nào mà vào ở trong một cái phòng tắm hay là một cái toilet, nghĩa là lau chùi thì kia, nhưng mà tâm mình nó hoàn toàn yên bình, nó bình thản, nó hạnh phúc, thì đủ biết được công phu của mình rồi, nó cao cấp ghê gớm. Giờ mình mang lại cái hạnh phúc cho người khác, mang lại cái sự bình yên cho người khác. Một người nào mà bước vào trong phòng tắm, bước vào trong toilet, thấy được cái sự nghĩa là sạch sẽ, cái sự nghĩa là cái phòng trang nghiêm, cái sự yên lặng ở trong phòng tắm, trong cái toilet đó, họ cảm thấy họ hạnh phúc, thì chính đó nó tạo thành một cái gì, cái đức ở trong tâm của mình. Và nếu mà mình chịu đựng được những điều đó, chịu đựng được những cái điều đó là bất thiện hay là gọi là bất tiện nhất, người ta cho rằng dơ dớt trong toilet nó dơ nó hôi, mà mình không còn nữa là sinh khởi những cái tâm nữa là cái bằng nữa là cái bằng ham muốn hoặc thù ghét hoặc là oán hờn, hoặc vừa làm mà vừa nghĩa là lằn nhằn nó đỡ tôi khổ vậy nè, tại sao bắt buộc tôi phải vô trong toilet để chùi vậy nè, số tôi xong rồi số tôi rè vậy nè, thì khi mà cái tâm mình nó không còn những điều đó khởi lên nữa, thì bắt đầu lúc đó nó tạo thành một cái độ dày của sự chịu đựng. Và cái độ dày của sự chịu đựng nó được gọi là gì, lâu ngày là tạo thành một cái đức, người đức tướng ở bên trong. Thế gian này cái gì có thể thay đổi hết trơn, các người biết là nó có thể thay đổi đồ biến hết, nhưng mà có một cái không thay đổi được, đó là gì, đó là cái tâm đức của con người. Nếu mà mình cấu tạo càng ngày nó càng dày thêm, và sự chịu đựng của mình càng lúc càng lớn hơn chừng nào đó, tức là bao nhiêu chuyện gì họ cứ đổ vào mình, chuyện quan, chuyện ức, chuyện không, chuyện có, chuyện hơn, chuyện thua, đổ vào mình mà mình chịu đựng được á, thì cái độ dày của tâm đức mình á, nó càng ngày nó càng dày hơn, và sẵn sàng bao dung, sẵn sàng tha thứ, thì con người mình tìm được, không cần nói tiếng nào hết, mà mình có thể hóa giải được tất cả. Cho nên người ta nói rằng các vị gặp Đức Đại Lạt Ma, hết gần 80% người ta không nghe Đức Đại Lạt Ma nói chuyện được, Thứ nhất là vì Ngài nói tiếng Anh, thứ hai là nói tiếng Tây Tạng. Nhưng mà đang chỉ nhìn cái khuôn mặt của Ngài cười à. Nhìn khuôn mặt của Ngài cười à. Nó rất là gì? Rất là gần gũi, là thân thiện. Cho nên Thầy có gì? Đó là có hai ba lần đó là làm việc chung và sinh hoạt trong những cái buổi giảng của Ngài đó. Ở tại New York, các vị biết ông Ngài nghĩa là nó rọi, các vị biết nó rọi cái đèn mà đèn pha tới nghĩa là mấy trăm watt trong cái rạp hát mà tới mấy ngàn người rồi, cho nên nó rọi xuống. Ngài bị gói mất cái ngày mình lấy cái nón kết của mình nè, nón kết giống như là cho mình đánh banh vậy, màu đỏ đổ lên thì dồn lấy tay che dồn là dồn hết khán giả vậy, có vẻ giống như là cái bậc hơi khôi hài một tí, nhưng mà rất là gần gũi với mọi người. Đại đa, Đức Đại La Lạt Ma là một đạo sư, đối với Tây Tạng là một Phật sống. Nhưng mà đời sống Ngài nó bình đẳng vậy. Có nhiều người cứ là mong đợi đó, người rất là cái bằng ước mơ chỉ được cái là Đức Đại La Lạt Ma chỉ đi ngang qua, hoặc là chỉ như là rờ được mình cái, cầm tay mình một cái ban phước cho mình. Nhưng mà không phải ai cũng được cái Đức Đại La Lạt Ma rờ đó. Nhưng mà là ra Ngài có rờ mình cũng muốn được cái phước đạo đó. Tuy nhiên điều đó muốn nói lên là cái bằng chính con người của Ngài, chính cái bình yên của Ngài, chính cái mà gọi là cái bằng đạt được một sự tu tập nào đó trong nội giới, quá giải những cái phiền não thù hận của cả một quốc gia lớn lao như là Trung Hoa. Ngài quá giải được những cái điều đó để cái là biến thành trong cái là địa đại địa thủy địa, tức là từ địa thủy quả có con người của Ngài trở thành bình tĩnh, trở thành hòa bình, trở thành nhân ái. Và điều đó tạo nên những cái tuệ giác. Cho nên Ngài vẫn còn sống, Ngài là cái người phàm phu bình thường thôi. Trước kia Ngài ở Tây Tạng và Ngài ở bên Đa Nam Tha Na, Ngài vẫn ăn mặn giống như các Phật tử, Ngài vẫn ăn mặn được. Khi mà đi dự một cái nghĩa là đại hội rất là lớn ở tại nước Pháp đó, thì bây giờ người ta mới dọn ra là các vị tổng thống là ngồi ăn những là bữa nữa là ăn thịt nữa là cái phần bistec này kia rồi nữa là rồi người ta mới dọn một cái bàn riêng cho Đức Đại La Lạt Ma. Nhưng mà trong đó thì người ta dọn chắc là đồ chay, cho nên người ta nói ủa tại sao là tôi không được ngồi ăn bên kia à, tôi cũng ăn được những thứ đó mà. Ở đây chúng ta thấy rằng cả là cái sự cao thượng, cái sự cao quý của một bậc trưởng lão, nó không phải ở tuổi tác, mà nó ở trong gì? Ở trong tài năng, ở trong những gì Ngài cống hiến cho nhân loại, cống hiến cho cuộc sống, cống hiến cho nhân dân Tây Tạng và cho đất nước xứ sở của Ngài. Năm nay Ngài là 75 tuổi rồi, bây giờ là Ngài là trưởng lão. Hay gọi là Ngài là Phật sống, đối với là người Tây Tạng gọi là Ngài là Phật sống. Chứ không phải là một chậm biết bạn, nhưng mà Ngài là một người rất là bình thường. Điều đó để nói lên điều gì? Để nói là trong Phật Pháp các vị nghe một số từ như vậy. Trưởng lão. Ở đây chúng ta muốn nói đến một cái điều. Nếu người nào có thể quá giải được những cái tham lam, những cái sân hận, những cái si mê, hay gọi là chịu đựng, bao dung được, giống như là trong con người chúng ta có bốn đại mà chúng ta có thể hòa hợp được, có thể sử dụng được nó giống như một chất liệu để chuyển hóa tâm thức chúng ta, thì chúng ta sẽ thành tựu một cái công hạnh được gọi là cái bằng đạo đức sâu dày. Có rất là nhiều bài viết về phương pháp tu hành này. Ở đây Thầy chỉ muốn thưa cùng với các Phật tử chúng ta rằng đó là bởi vì có một vài các Phật tử nói rằng khi mình vào chùa mình không biết học được cái gì, và khi mình lắng nghe, mình nghe giảng mình sẽ học được điều gì. Thật ra vấn đề thuyết giảng thì nhiều lắm, nhiều thầy giảng, nhiều người giảng, nhiều cách giảng và nhiều phương pháp để giảng. Nhưng mà vấn đề quan trọng của người nghe là cái bằng rút tỉa được một điều đó và đem thực hiện được ở trong đời sống của mình. Giống như thầy nói rồi, nếu bây giờ mình coi đội người ta đánh banh hay là cái bằng đá bóng gì, họ có thể đá từ 1.5 tiếng, 2 tiếng đồng hồ, đá rất đẹp, đá rất hay. Mỗi đội đều nổi tiếng, như là đội như là Brazil, đội Đức, đội Anh, đội Pháp. Nhưng vấn đề ở đây, cái vấn đề đá đẹp cũng quan trọng bằng vấn đề trong trận đấu đó người ta ghi được bao nhiêu tỷ số. Trong cái trình bày như vậy, vấn đề quan trọng của một cái bài giảng là các Phật tử có thể rút tỉa được những gì để mình tu tập được, để mình có thể hóa giải được thâm tâm, thành tựu được tri kiến của mình. Đó mới là một cái bài giảng có thành tựu, có kết quả. Cũng như các Phật tử đi chùa, không lượng rằng mình đi nhiều, đi ít, đi lâu, đi mau, mà quan trọng rằng là khi mình đến chùa, mình là các bạn gặp hái được điều gì, mình rút tỉa được điều gì để mình tu tập, mình ứng dụng ngay trong đời sống của mình. Tức là giống như trong thân tứ đại này, mình có thể hóa giải, bao dung, hoán chuyển nó để biến trở thành gì? Chịu đựng được và trở thành những cái thành tựu tốt đẹp cho mình trong cuộc đời. Điều đó thầy biết nó có khó hiểu không? Nhưng mà trên thực tế là chúng ta đang đối diện với những cái mà mình gọi là cái bằng nguy cơ, là có nghĩa là mình hay chạy theo, nghĩa là đuổi hình bắt bóng. Mình thích chạy theo cái này, chạy theo cái kia, chạy theo nghĩa là hình ảnh, chạy theo ngôn từ, chạy theo nghĩa là cái hình thức. Nhưng mà mình quên là những cách thực tập rất là cần thiết, giống như là lời dạy của Ngài Sát Lực, Ngài Đức Phật với Ngài Lão Lai rồi. Con làm thế nào để con hành xử trong bốn đại của con? Và khi Ngài La Hầu La hành xử vậy, đạt được một mức độ gọi là mật hạnh La Hầu La, không ai thấy gì đâu. Cho nên bây giờ các vị thấy rằng đó là ở đây mình có người nào chấp nhận rằng đó là nếu mà bây giờ mình vào toilet mình ngủ được không? Dạ, trời ơi. Thậm chí có nhiều người nữa là còn không muốn vô toilet để lao nữa thì làm sao mà ngủ? Nhưng mà mình thấy rằng là một cái vị trưởng lão có thể vào trong toilet ngủ được chứ mà. Giờ bây giờ mình thấy công phu tu hành, có nhiều người nữa là cái phần đó là ngủ là mình chỉ ngủ một mình rồi, chứ trong phòng mình không ai vô được hết. Trong phòng mình không ai vô được hết. Tại vì sao vậy? Là vì đó là cái ngã, cái tôi, cái tự ngã của tôi. Cái tự ngã cái nó lớn quá, tức là nó lấy trong cái thân tứ đại này, tức là đất nước nữ nó lớn quá, cho nên vì vậy nó là nó chiếm dụng hết. Thật ra con người của mình nó cũng bọt bèo như đất nước nữ gió, đến một lúc nào nó tan rã rồi, chẳng cái gì còn lại hết. Nhưng mà quan trọng là cái mà thành tựu ngay trong đời của mình là cái đạo đức, giống như Ngài La Hầu La. Làm thế nào để chúng ta thực tập điều đó khi chúng ta vào trong chùa các vị? Đây là cái điều khó lắm, bởi vì chính cái tự ngã làm cho con người phải khổ sở. Cho nên có Phật tử mà gửi trong email của thầy câu chuyện mà nói rằng là ai là người quan trọng nhất trong đời của bạn, nói như là có một giáo sư đại học Mỹ như là hỏi câu hỏi đó, để kêu một cái anh như là lên cái kia là viết trình bày. Anh này viết tên 20 người nào quan trọng nhất. Anh viết tên xong rồi cái là nói rằng bây giờ anh nghĩa là anh này xóa bớt đi người nào ít quan trọng anh xóa bớt. Bắt đầu là anh xóa những người hàng xóm, rồi bắt đầu anh xóa tới nữa là xóa nữa, xóa tới những người đồng nghiệp, xóa nữa, xóa bớt những người xung quanh. Cuối cùng chỉ còn lại có 3 người thôi, tức là cha mẹ, vợ và con. Rồi nghĩa là vị giáo sư nói rằng anh hãy xóa, suy nghĩ cẩn thận đi, coi thử là trong 3 người này người nào là cái bậc quan trọng nhất rồi anh. Cho nên nó không còn là trò chơi nữa, rất trở thành là nghiêm trọng rồi. Anh đi lên nữa là anh nắm cái mấy cái mà xóa nữa rồi bị xóa, xóa tên của cha mẹ. Rồi bây giờ chỉ còn lại các 2 người nữa là vợ và con, bây giờ anh xóa ai nữa? Anh phải chọn ai nữa? Ai là người quan trọng nhất rồi anh? Cuối cùng nữa là xóa cái nữa là xóa ai? Xóa luôn đứa con của mình. Cuối cùng để lại vợ, nhất vợ gì trời. Không biết chuyện nó có thiệt không. Nhưng mà người ta hỏi rằng tại sao lại làm điều đó? Cha mẹ nghĩa là đẻ anh ra nuôi dưỡng anh và đưa anh vào đời, mà tại sao anh lại nghĩa là coi rằng nó không quan trọng? nó đúng là cha mẹ để tôi đưa vào đời. Nhưng mà rồi vòng quay rồi cha mẹ cũng chết, rồi vòng quay rồi cha mẹ cũng đi xa. Và khi mình sống không phải là mình sống với cha mẹ, rõ ràng con cái lớn lên không phải là sống với cha mẹ. Cho nên cha mẹ không phải là người quan trọng nhất. Rồi hỏi rằng là con là mình đứt ruột đẻ ra, là dòng máu của mình là thừa hưởng, là tài thừa tự của mình, là sao không hết. Đó là con vậy cho mình đứt ruột đẻ ra, cái là lớn lên rồi nếu lấy vợ lấy chồng rồi kia rồi đi theo người khác rồi nó cũng bỏ lại mình. Nhất là có nhiều Phật tử bây giờ có con, nhưng mà thì ra là khi con lớn lên nó đi hết trơn rồi, và cuối cùng thì còn lại hai người già sao, hai vợ chồng lủi thủi sống với nhau, không biết ở đây con không quản quan không biết. Thế mà cái gì đó, cho nên rõ ràng cuối cùng chọn lại có một người nữa là cái vòng phải ở gần bên mình, ở cạnh bên mình. Cho nên là tối tôi đau lưng quá ông bà đấm lưng giùm tôi đau lưng quá ông gãi lưng giùm tôi, có hai người thôi à. Cho nên cuối cùng là ông xóa hết, chỉ để lại có một gì, là vợ và người chồng thôi. Nói thì có lẽ là phi lý, nhưng mình có cái lý của nó. Có lý của nó là thật ra là gì, con người chúng ta suy cho cùng, nghĩ cho cạn, chỉ còn cái gì quan trọng nhất của người, ai là người quan trọng nhất là mình, nó có tự ngã của mình mà thôi. Tự ngã tức là những người nào vì mình thì người đó mới là quan trọng nhất, là tồn tại. Cho nên vợ mà phải vợ phải là trung thành, vợ phải là gì, phải là tốt đẹp thì mới là vợ. Chồng cũng như là chồng là người trung thành, là người tốt đẹp suốt cuộc đời của mình thì nó mới gần gũi. Chứ nếu mà nó là trời đất hở thì cũng đâu ai chịu, phải không? Cho nên cuối cùng là mình dọn thấy rằng chính vì cái chữ gì mình đó là bị tự ngã mà làm cho người ta phải khổ sở, phải đau đớn. Cho nên bỏ được tự ngã không phải là một vấn đề dễ dàng. Mà trong phương pháp tu hành đó, giống như Đức Phật dạy La Hầu La, hành xử như đất nước lửa gió. Làm thế nào để hành xử? Các vị đó mình vào trong rồi phải thực tập ghê lắm. Phải chịu đựng, phải lắng nghe, phải hoán chịu, phải hóa giải. Tất cả mọi thứ trên đời, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thêm, chuyện bớt, chuyện hơn, chuyện thua, nó không phải dễ dàng để cho một người có thể là có được một cái tâm, mình gọi là cái phần đó là chân chánh, có một cái tâm địa thiện lương, có một cái tâm địa bao dung, có một cái tâm địa từ bi, và có thể nghĩa là cái phần rút tỉa ra bỏ hết những cái loại nghĩa là mình gọi là tham lam sân giận, cái phần ích kỷ nhỏ mọn, nghĩa là mình gọi là ô rô cóc kèn, mình cái nào mình nhổ hết ra khỏi cái tâm địa thiện lương của mình. Người ta chỉ có tu điều đó thôi. Thật ra các vị không cần phải ước mơ làm Phật làm thánh gì xa vời, chỉ làm thế nào là tạo được cái tâm đức, tìm được cái đức tướng chính thực của con người của mình, đó là việc tu, đó là việc sửa. Rồi đem hết những cái gì mà tốt đẹp nhất đó mình được cống hiến cho cuộc sống. Ngay cả khi mình chịu đựng được cuộc sống cũng là đã cống hiến cho cuộc sống rồi. Bởi vậy nếu mà ai đó họ có mắng chửi mình, ai họ có thêm bớt cho mình, ai họ có nói quan cho mình, mà mình lắng nghe, chịu đựng, mỉm cười, là các vị đã quá giải cho cuộc sống. Thấy không? Các vị đã nghĩa là các bằng đã mang lại cho cuộc sống một cái gì là tốt đẹp rồi, thay vì làm khổ cho cuộc đời. Cho nên mà ai đó mà giận á, mình đôi khi mình cũng phải nghĩa là các bằng, nếu họ giận, họ quan, họ nói cho mình, họ thù ghét mình cũng nên nghĩa là các bằng chịu đựng để cái gì, để cho họ trút được cái giận đó, để cho họ bỏ được những cái mà các bạn họ sân giận thù hận ở trên con người của mình. Cho nên người xưa có nhiều cách dạy hay lắm. Thầy nhớ có chuyện thế này, có một cái anh chàng học trò dễ thương lắm, ngoan hiền, học với thầy ở một cái trường học nhỏ. Một hôm nọ đi lên tỉnh chơi, lên phố chơi, không biết đi sau đó biết rồi, ở trên phố đi vòng vòng, sau đó cái trên phố xảy ra một cái án mạng, xảy ra một cái tai nạn án mạng gì đó, thì người ta mới bắt ảnh tình đi, thì bắt ảnh coi như ảnh là cái phần đó là thủ phạm, bắt về nhốt tra khảo. Nhưng mà trong thời gian nhốt và tra khảo và ghi vào đó một vài hôm đó, thì người ta tìm ra thủ phạm chứ không phải là ta, mà một người khác, cho nên là mới thả anh ta vô tội được trở về. Vô độ trở về thì Kinh Tế Trường Học lại thì ta mới nữa là cho bằng là thủ thức khóc kể lại cho thầy nghe, nghĩa là cho mọi người, cho những bạn đồng học nghe đó, rằng nghĩa là mình đi nghĩa là lên kinh, nghĩa là mới lên phố đầu tiên mà chịu quan thì thầy nghe xong rồi nghiêm nét mặt rồi kêu học trò lấy cái đòi ra bắt người học trò của mình mà mới bị quan về nằm xuống đánh 10 roi. Thì bây giờ nghĩa là mấy anh học trò này, nghĩa là ngày xưa các vị biết người ta tôn trọng sư phụ lắm, cho nên kêu bắt thì bắt lên nằm chứ còn không dám hỏi, nằm im như thế trên đợi đánh. Thì bây giờ những người bạn đồng học mới nghĩa là ngạc nhiên lắm, mới thấy mới thưa thầy đó rằng đó là anh ta đâu có phạm tội gì, anh ta lên đến tỉnh chơi rồi bị người ta nghi quan, bị quan bắt, bị đánh, bị đập, bị nữa là bị quan vậy chưa đủ sao, bây giờ thầy đánh lên nữa. Thì ông thầy không có nói rằng ta đánh anh ta không phải phạt anh ta không phải vì cái tội mà anh ta làm xấu, anh ta nghĩa là làm những chuyện xấu mà bị hầm quan, nhưng mà ta đánh anh ta đó để là răn dạy cho anh ta, nghĩa là anh ta hành xử, anh ta sống, anh ta thể hiện, anh ta lộ tướng thế nào mà tại sao cả một chợ vậy người ta không bắt ai mà bắt con trai này không? Đó gọi là cái bằng cái hình tướng của anh ta làm thế nào mà để nghĩa là cái bằng đó là người khác đó người ta không bắt mà bắt mình. Cho nên nếu bây giờ ta không đánh, ta không dạy nữa thì sau này anh ta còn hàm quan nhiều thứ nữa, còn bị khổ sở nhiều thứ nữa. Cho nên bây giờ đánh để chừa cái tập, chừa cái hiện tướng làm thế nào để người ta thấy mình là cái kẻ có tội. Đó từ cách xử, cách dạy dỗ của người xưa. Bây giờ đây các phật tử thấy rằng cái mình tu học, mình cũng phải tu học thế nào mà làm thế nào mình đừng có hiện cái tướng. Nếu mà mình hiện cái tướng mà người ta chửi á thì thôi ráng người ta chửi đi, rồi về còn phải mặc người hương nữa, nói tại sao người khác không chửi nhà mình ta chửi, tức là mình cũng hiện cái tướng cái mặt của mình đáng chửi lắm, phải không? Mặt của mình đáng chửi, mặt của mình đáng bị quá ức lắm. Cho nên người ta nói quan cho mình, tại sao mọi người khác ta không vô quan mà ta vô quan cho mình? Cho nên thầy cũng vậy, nếu lỡ ta nói cho mình á chuyện á mà ta nói á mà có thì mình nghĩ là may là ta nói chưa nói hết, còn một số chuyện nữa người ta chưa có biết hết. Cho nên người ta nói có 1/10 thôi, ăn chúng gì? Cho nên mình ráng mình chịu. Và nếu bây giờ nếu mà mình học đạo theo những người xưa là bây giờ đó là rõ ràng là mình đã hiện tướng, cho nên bị quan. Hay nói theo nhân quả là có lẽ trong quá khứ mình đã nói quan cho những người khác, mình đã làm tội lầm tình với người ta, cho nên bây giờ mình phải trả lại cái nghiệp. Thì vậy mình mới tu được, phải không? Mình mới thấy rằng đất nước lửa gió trong con người của mình nó đã hiện ra mọi thứ rồi, thì mình tu chứ. Cho nên nếu mà bây giờ mình hiện tướng kẻ trộm rõ ràng vậy. Cho nên có nhiều người đi vô trong nhà người ta, người ta dồn thấy người ta nghi ngờ đầu hơn, sao mà tiếng láo lên lớn dồn có một mặt màng cái bộ đó là khả nghi quá. Tôi nghĩ là cái bằng rõ ràng là mình không phải là kẻ xấu, nhưng mà mình hiện tướng. Nếu người xưa là mình bị đánh đòn, họ không phạt cái tội mình ăn trộm, không có phạt tội mình xấu, nhưng mà phạt cái hành xử của mình. Cho nên tu tập là hành xử, làm thế nào để tạo được một cuộc sống có một cái tư cách, có một cái hành xử. Chính cái hành xử, cái tu tập lâu ngày đó tạo thành một cái đạo đức, hay gọi là cái đức tướng. Các vị biết cái đức tướng là gì không? Ở trong chứ không phải bên ngoài. Ở bên ngoài người ta nhìn cái bên ngoài người ta gọi là phước tướng, nhưng mà cái bên trong á người ta gọi là đức tướng. Đức tướng của Như Lai. Cho nên những người có đức trong Phật giáo cũng vậy. Trong Phật giáo có nhiều cái từ ngữ mà ngày xưa các vị biết là ngay cả cho đến bây giờ và ngay cả trong những buổi tụng giới Bồ Tát hay gọi là An Như Niết Hạn, mỗi lần người ta tuyên bố tự tứ của người ta chỉ dùng có một từ thôi, bậc đại đức. Không có, hoàn toàn không có các từ nghĩa là trưởng lão, tỳ kheo hay là cái bằng thượng tọa hay là hòa thượng cả, chỉ có một từ là đại đức. Cho nên nghĩa là thật ra làm được đại đức cũng là khó lắm. Đại đức là gì? Là người có đức rất là lớn. Cho nên đại đức một nghìn ly, đại đức xá lợi phất. Rồi bây giờ mấy thầy tỳ kheo mới thọ giới kêu đại đức, cho nên nghĩa là mà mình thấy nhỏ đại đức đâu có ra gì. Ví dụ như là đại đức Minh Hội, đại đức Minh Tri hồi xưa vậy, thấy đại đức nhỏ, nhưng mà thật ra muốn làm được đại đức cũng là khó, chứ không phải là dễ dàng. Vì chính như bản thân thầy cũng đâu có đại đức,
không đủ đức. Bởi vì đức nó còn được thể hiện bằng cái gì? Là đức tướng, tức là cái bên trong á. Cái đó nó mới tạo thành cái âm đức lâu dài cho mình, chứ không phải là cái tên. Giống như thầy nói nãy, trưởng lão không phải là cái người già ở trong, ở ngoài rồi mình già cả rồi, nhưng mà mình kính lão thì mình vẫn đắc thọ, tức là những người lớn tuổi. Mặc dù họ có học vị, họ có khả năng, nhưng mà cái tuổi tác của họ lớn, họ sống lâu năm, họ có kinh nghiệm thì cũng phải tôn trọng. Nhưng mà thật ra trưởng lão trong đạo Phật là gì? Là người phải có đức, phải có đạo đức, phải có tài năng. Giống như là ngài trưởng lão La Hầu La. Nói về chỗ đó, bây giờ nói thêm một chút về cái từ ngữ trong Phật giáo mà hiện nay cũng có nhiều cái Phật tử trong chúng ta cũng chưa có nắm hết được. Chúng ta có sa di, chúng ta có tỳ kheo, là hai cái từ ngữ được dùng trong những người xuất gia. Sa di mà các vị biết nhỏ như chú Huệ Trí vậy đó, là cũng là sa di. Sa di mà còn nhỏ, tức là mới có 6-7 tuổi, ngày nhỏ thầy cũng làm sa di, người ta gọi là sa di khô, sa di đủ quả ở trong chùa, làm mấy cái chuyện đủ quả, dẫn chó đi chơi thôi, vẫn gọi là sa di. Cho đến khi mình thọ của túc giới, người ta gọi là thọ tỳ kheo, chỉ có một giới đó thôi là đủ hết rồi, gọi là cùng túc đầy đủ. Còn những cái từ khác mình nghe được, ví dụ như gọi là đại đức, là thượng tọa, là trưởng lão, là hòa thượng, cái đó là gọi là gì? Là giáo phẩm. Giáo phẩm tức là những cái phẩm vị trong giáo hội. Người ta đặt cho những cái đó để là giáo phẩm. Mà giáo phẩm nó còn đòi hỏi vào cái vai trò của ai? Vai trò của người đó cống hiến ở trong giáo, trong giáo hội, cho nên là giáo phẩm. Và giáo phẩm đôi khi không có luận về tuổi tác, không luận về tuổi tác, người ta luận về tài năng, tên luận về sự cống hiến cho tổ chức, giống như là trưởng lão La Hầu La. Nếu mà các vị đi qua Tây Tạng thì các vị sẽ gặp là những vị lạc ma mà họ tái sinh á, họ 10 tuổi hay là 8 tuổi được đưa vào chùa, là ngay ở đó họ đã có một vai trò là Phật sống hay là tái sinh. Và nếu bây giờ mình đi qua bên Trung Quốc thì tại sao mình sẽ gặp một cái vị mới 20 tuổi thôi mà coi như là lãnh đạo toàn thể cả Phật giáo Tây Tạng, gọi là Ban Thiền Lạc Ma, không phải là tuổi tác. Khi thầy nói điều đó, để thầy nói cho các vị biết, trong một khóa ăn cư vừa rồi, ăn cư của mình tại đây này, cho nên các hòa thượng cũng vậy, mới nói nữa là các bằng thầy đó, bây giờ đó là không có kêu bình thường nữa, kêu lên cái hòa thượng. Có nhiều phật tử ngạc nhiên, nhiều phật tử là sao trẻ vậy mà thành hòa thượng. Đây cũng là một cái điều mà các phật tử chưa có hiểu hết được. Thật ra thì cái từ hòa thượng tức là một cái từ của giáo phẩm, và trên vai trò giáo phẩm thì trong giáo hội là tấm phong, tức là có một giáo hội tấn công. Thì đối với giáo hội mà gọi là của khắc sĩ đó, thì thầy đã được tấn công là cách đây 4-5 năm về trước rồi, nhưng mình thường không có dùng, bởi vì nó là giáo phẩm. Tức là nói lên gì? Nói lên cái sự làm việc, cái sự cống hiến và những cái gì mình đã làm được cho giáo hội, chứ không phải nói lên sự tu tập. Và một cái điều thứ hai nữa, giống như cái từ mà trưởng lão vậy, người ta gọi là cái nói lên cái tài năng, nói lên cái đạo đức. Giống như những cái việc mà lạc ma ở tại Ấn Độ, có nhiều vị rất nhỏ, 12 tuổi mà đã tấn công làm lãnh đạo cả một cái truyền phái. Ở đây khi chúng ta học Phật, chúng ta cũng biết được rằng cái việc mà giáo dục ở trong Phật giáo, các vị biết rằng từ một chú tiểu, một cái người nổi tiếng mà làm một cái bộ, mỗi lần các Phật tử trong cái dịp lễ Phật tử hay đọc, đó là bộ Từ Bi Thủy Sám, đó là Ngộ Đạt Ngộ Đạt quốc sư. Ngộ Đạt khi còn làm chú tiểu giống như Huệ Trí vậy, mới mười mấy tuổi à, mà đã nghĩa là cái bậc thăng tòa giảng pháp. Ngày xưa được gọi là cái bậc sa di thiết pháp mà sa môn tính, tức là cái bậc chú tiểu sa di mà thiết pháp để cho tỳ kheo nghe. Và Ngộ Đạt quốc sư nữa là chỉ mới mười mấy tuổi mà đã trở thành cái là một vị nghĩa là đại pháp sư nổi tiếng. Sau này nghĩa là được vua nghĩa là tặng một cái tòa nghĩa là trầm hương để ngồi trên đó. Do gì ngồi để trầm hương tòa đó mà cảm thấy hạnh phúc và nghĩ rằng nghĩa là nhờ mình có nghĩa là cái công lao, nhờ mình có phước báo, có tài năng gì mà được ngồi cái tòa vậy. Chính vì chỗ đó mà cái hồn ma của Duyên Án mới nhập vào và trở thành một cái mục ghẻ nói tiếng người ở dưới trên. Có dịp các vị đọc cái lịch sử đó gọi là cái bằng từ nguyên thị sám, hay gọi là thị sám pháp. Cho nên do cái mục ghẻ đó mà ngày xưa lúc mà còn làm sa di, tức là cái bằng đó là Ngộ Đạt rất là, tức là người, một cái người tu hành chân chánh đến mức độ các vị biết không, tắm rửa đó là cái bằng có không có cái tâm nghĩa là nghi kỵ, tắm rửa cho một cái vị tỳ kheo ghẻ lỡ nghĩa là đầy mình trên không ai dám gần ở trên. Nhưng mà Ngộ Đạt mỗi ngày nghĩa là làm chú tiểu nghĩa là tắm rửa nghĩa là được xoa thuốc nấu ăn nấu uống, cho nên chính vì cái vị đó là a la hán. Cho nên nói là sau này ông sẽ gặp một cái nạn, khi có cái nạn đó ông hãy đến một núi đó tập tìm ta, ta sẽ giúp đỡ cho. Và sau này khi mà Ngộ Đạt đó là bắt đầu đó là ngồi trên tòa rồi bị cái vết thương mình gọi là một kẻ nói tiếng người trên đầu gối này, các vị biết là một cái mục đó là cái gọi là nhân diện sang, nó hãi cái miệng ra cho địch vô thì nó ăn thì nó không đau, còn không thì nó đau đau đớn chịu nổi. Cho nên Ngộ Đạt cuối cùng đó là phải như là từ bỏ cái chức nữa là quốc sư, làm cái thầy của vua rồi đi lên trên cái ngọn núi đó. Cuối cùng đó là ngày nhờ ngày can cái bằng can đặt ra tôn giả đó, cho cái loại nước nữa là rửa cái nước suối đó, rửa sạch cái mụn ghẻ đó, hay gọi là mình gọi là nước mà gọi là hết nghiệp báo rồi đó, thì cái mụn ghẻ nó mới hết. Nhưng mà tại sao mà Ngộ Đạt bị cái mụn ghẻ nữa, là tại vì chỉ vì một chút gọi là thở lên một chút gọi là tự ngã. Tự ngã tức là thấy rằng đó là mình nữa là cái bằng nữa là thành tựu của mình nó lớn quá, cho nên nó là từ một chút sa di mà đã thuyết pháp đến mức độ là tìm theo phải nghe, và nữa là còn trẻ mà được nữa là cả nhà vua phải tôn trọng lòng quốc sư, cho nên tặng một cái tòa trầm hương. Trong sa di được giải rằng đó là Ngộ Đạt đó là thọ nhận trầm hương tòa mà tổ phước mất mát. Thật ra không phải là vì, không phải vì thọ nhận cái tầm hướng tòa mà ngày Ngộ Đạt tổ phước của Pháp Pháp, nhưng mà vì khi ngồi cái ghế này rồi nói trời ơi, cái ghế này ghế bằng trầm hương mà chỉ có là những người đạo đức tu hành ghê gớm lắm mới được ngồi lên vua mà được cái là tôn trọng làm cái là thầy của vua. Cho nên ngồi lên nó cái là nghe nó sướng quá, vừa khởi lên ý niệm đó không á là nghiệp nó đến, cho nên cái là bị cái mục ghẻ nó khiến người sự hiện. Duyên Án, Duyên Án đó là cái mục ghẻ này nói rằng cái là tôi đã đi theo ngài cái là 10 kiếp để trả thù. Đó là trong, nghĩa là trong 10 kiếp về quá khứ Ngộ Đạt đã từng làm quan và giết quan một người Triệu Thố. Duyên Án thì Triệu Thố cái vụ án đó. Cho nên từng giết quan một người mà bây giờ đã theo ngài đến 10 kiếp mà ngài tu hành mức độ không có một chỗ nào chui được. Các vị biết là cái bằng nó miên mật cái mức độ là kính không có một chỗ nào chui được. Còn bây giờ nữa là tại vì ngài ngồi lên cái tòa này chỉ khởi lên một cái tâm niệm nữa là cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy thỏa mãn thôi, thì lúc đó mới là cái mình gọi là cái đức nó bị mỏng manh một chút mà tôi chui vô được. Nhưng mà ngay trong đời này ngài cũng đã làm một công đức, tức là từ nhỏ làm sa di, sa di mà thành tựu như vậy, đạo đức như vậy, cho nên ngài mới được đó là la hán nghĩa là hứa cứu giúp ngài. Cho nên bây giờ nghiệp của ngài đã hết, thù tôi cũng đã trái xong rồi, cho nên tôi đi đây. Cho nên khi nghĩa là khoát nước lên rồi góc đầu là cái bụng ghẻ nó biến mất, trở thành là lặng như xưa. Bây giờ mình mới có cái bộ gọi là cái bằng đó là từ bi thị sám để mình sám hối. Thì các vị nghe như vậy để hiểu rằng đó là thật ra cái tài năng, cái đức độ nó quan trọng là do cái tài năng và đức độ cống hiến để tạo thành cái gọi là giáo phẩm, cái vị trí. Chứ không phải là cái bằng đó là tại sao mà gọi là cái bằng đó là cái vị đó là có cái giáo phẩm như vậy thì mình hỏi. Cũng như có nhiều vị nói rằng đó là giống như thầy tại sao nữa là cái bằng trở thành cái là người ta kêu là tấn phong làm hòa thượng, hòa thượng làm cái đủ gì, cái gì đó hòa thượng giống như ông già sắp chết rồi chứ lợi ích gì đâu. Nhưng mà cái từ đó không phải, không phải nó lên là cái bằng hòa thượng là cái bằng người già. Cái nhiều người suy nghĩ rằng là cái vị nghĩa là cái giáo phẩm nghĩa là hòa thượng phải nghĩa là từ nghĩa là phải 40 năm, 40 năm trở lên, 40 năm nghĩa là cái bằng thọ tỳ kheo lên thì mới gọi là hòa thượng. 60 tuổi trở lên thì cũng bắt đầu có cái gọi là hòa thượng. Nhưng mà thật ra đó là ở Việt Nam mình thôi, mà không phải là Việt Nam trong quá khứ mà Việt Nam trong hiện tại thôi. Chứ cái đó không phải là một cái quy định của Phật giáo. Cái đó không phải là một cái quy định của Phật giáo. Tại vì sao vậy các vị không? Tại vì ngay cả cái từ mà các vị biết là cái bằng trong cái thanh văn thừa, trong thanh văn thừa tức là khi bắt đầu thọ tỳ kheo, tức là chú tiểu 18 tuổi thọ tỳ kheo, lúc đó người ta bắt đầu 20 tuổi thọ phụ túc giới, ta tính một tuổi hạ gọi là tuổi đạo, tuổi đạo. Cho nên người ta nói rằng là mình sống 60 tuổi đời bao nhiêu tuổi đạo, thọ tỳ kheo người ta tính tuổi đạo thì đó gọi là thanh văn thừa. Nhưng mà trong Bồ Tát thừa thì không được tính vậy. Trong Bồ Tát thừa tức là lúc bắt đầu người nào bắt đầu xuất gia, phát tâm xuất gia thì ngay lúc đó họ trở thành một tuổi, tuổi đạo, gọi là trong Bồ Tát thừa. Bởi vậy cho nên nữa là cái phần tư tưởng của Bồ Tát thừa, tư tưởng của Tây Tạng là vậy đó. Cho nên nữa là một cái vị họ xuất gia đời này, khi mà họ vừa thì họ chết rồi, họ tái sinh một đời khác, họ vừa lẽ ra là họ đã trở thành một vị Phật, Phật sống, tức là họ tiếp tục con đường của họ bằng tuệ giác và tài năng chứ không tính tuổi. Nhưng mà trong kinh văn thừa họ lại tính từ cái tuổi như vậy. Thông thường thì bây giờ giống như Phật giáo bây giờ thì tính nữa là ở nước ngoài thì sẽ tính nghĩa là do tùy giáo hội, tùy cấp độ. Mỗi giáo hội vậy thì cái giáo hội cái vị nghĩa là cái bậc thượng thủ trong giáo hội, hay gọi là vị nghĩa là cái bậc pháp chủ, hay gọi là tăng thống trong giáo hội đó, họ mới nghĩa là có quyền tấn phong trong giáo hội. Và cái gọi tấn phong không phải là tấn phong vào cái tuổi tác, mà họ tấn phong vào cái năng lực, cái cống hiến và những cái gì mà của vị đó đã làm được trong cái thời gian mà vị đó tu tập giúp đỡ. Đó. Thì khi các vị hiểu như vậy rồi, các vị đã thấy rằng đó là chính là những con người đất nước lửa gió này mà là làm thế nào để mình có thể hóa giải, mình có thể quán chuyển được con người phàm phu mình trở thành lợi ích tốt đẹp cho trong cuộc đời. Đó mới là cái mà mình tồn tại. Thế còn thật ra mọi thứ thì đều là hư danh cả. Các vị thấy không? Kể cả nên là cái bằng trưởng lão rồi như La Hầu La thì cũng phải vào toilet ngủ thôi, cũng phải dọn toilet thôi. Nhưng mà chính cái mà cái bằng La Hầu La trở thành bậc hạnh đệ nhất là gì? Là công phu tu tập và không còn thấy của mình nữa, không còn thấy cá nhân và tự ngã nữa, không còn thấy đất nước lửa gió này nó ảnh hưởng, nó làm cho mình phải bị mang, phải quán thù, phải bị ti tiện, phải bị xấu xa nữa. Mà chính nhờ cái này mà Ngài đã quán chuyển lại trở thành một con người bình đẳng và con người bao dung, kêu là mật hạnh la hầu la. Còn mọi thứ trên của cuộc đời các vị biết nó phù du, nó phù du. Giống như mình nói rằng nếu mình ở bên Tàu, các vị qua bên Tàu, bên khi mình qua bên Tàu mình biết rằng đó là một cái vị xuất gia đó, người nào vừa xuất gia thì người ta gọi là ở ngoài thì người bình thường, xuất gia thì gọi là hòa thượng, mà chú tiểu nhỏ gọi là tiểu hòa thượng. Người lớn á mình nói rằng tại sao ở ngoài không làm gì mà vô trong chùa làm hòa thượng. Mà nếu hòa thượng trong phim mình hòa thượng một cái mà mình trời đất ở thì gọi là hòa thượng thúi, không có gì lạ. Mọi thứ, mọi danh mọi nghĩa là cái mọi thứ danh từ đều là giả danh cả, và chính cho người ta phải khổ sở vì cái danh đó. Nó đã không thật rồi, nó là ảo ảnh rồi, gọi là tứ đại người xuất gia là người tứ đại giai không rồi, mà phải ôm một cái nghĩa là cái bằng giả danh nữa để làm gì, để rồi cuối cùng mình phải khổ sở sao. Cho nên người tu hành người ta chọn được cái bên trong là cái đức tướng. Cái này sẽ làm cho những cái gì mình để lại cho đời và cái mình mang lại hạnh phúc cho mình và cho cuộc sống, cái đó mới được gọi là gì, là hành xử trong đạo. Cho nên cũng vậy, mùa Vu Lan có hiếu, không phải là đợi tới ngày Vu Lan, tới mùa tháng 7 mình mới cúng kiến, mình mới cài hoa hồng, mình mới hát bài thương nhớ mẹ Vu Lan, hoặc là nhớ đến tình của cha, mà lúc nào trong lòng của mình cũng có cha và mẹ. Và mình hành xử có nghĩa là mình nhớ tưởng cha và mẹ, mình đưa cha mẹ mình vào đạo để cha mẹ mình được giác ngộ tu hành đó. Và lúc nào cũng là làm những việc tốt cho đời để đền ơn cha và mẹ đưa mình vào đời. Thì như vậy mới gọi là người hành xử đúng nghĩa của Lan. Thầy cũng vậy, hành xử sẽ cố gắng tập, sẽ cố gắng hành xử. Hành xử làm thế nào để thấy rằng hành xử có nghĩa là tu tập, quán chuyển tứ đại của mình. Và các vị biết rằng đó là người xuất gia, người ta nghe trong tiếng Tàu gọi là tứ đại giai không. Tứ đại là gì? Là đất, nước, lửa, gió. Bốn cái này nó vốn là đều không có thật à, cho nên là nó vui đó thì nó còn hòa hợp được, mà nó buồn là bữa nay nó sột sẹt, mai nó đổ lửa lên thì bắt đầu mình bị sốt, bữa kia nữa là nó lạnh. Mà lúc nào mà cái bằng tứ đại phân tán, tức là tự nhiên của người mình đó là lửa nó dâng lên cao, quả nó dâng lên cao, bắt đầu nó nằm xuống rồi là coi như trở thành con số không, là dài không, không có thực. Chính mình không thực thì vật chất, tài sản, tên tuổi, chùa chiền hay gọi là chức vụ có nghĩa gì? Có thực hay không? Chắc chắn là không. Cho nên người Phật tử vậy, vào trong chùa rồi đó, cái quan trọng là cái phần người Phật tử có thực hành được cái vật chất, có lắng nghe, có thực hiện được, có làm được cái điều gì đó, mình gọi là cái phần tu tập. Thậm chí mình nói nghĩa là lượm một chiếc lá rơi để làm cho sân chùa sạch sẽ. Giờ nào cũng có thánh nhân đi, thánh nhân đi mình thấy nghĩa là cái phần đó là mình nghĩa là thủy mũi xong rồi cái lấy cái xù dùng ở ngoài đường á, thì thánh nhân sẽ nhìn mình thế nào? Không phải mình giờ người đó mình tu, mình đợi người đó tổ đi cái công đức hay là công đức của mình. Bởi vì thực ra nữa là cái đất chùa này nó sẽ được thanh tịnh hay không là do cái hành xử của mình, do công phu của mình. Chính những điều đó mà này nói rằng đó là thật ra trong mọi cái việc làm ở trong cái cuộc sống trong cái chùa này, chỉ cần phải là đưa ra cái là cái phần đó là tắt một ngọn đèn để giảm đi cái điện, không có tốn kém. Trong buổi tập phương chỉ cần nữa là cái phần đó là biết nữa là làm sạch sẽ phòng tắm một cái toilet không, cũng tạo nên một cái độ dày của âm đức của mình. Và đó là cái hành xử của người tu, hành xử của người Phật tử à. Yên lặng, lắng nghe, chịu đựng, bao dung và hoán chuyển, đó là cách hành xử của tứ đại mà Đức Phật đã dạy cho làm là. Hôm nay chúng ta cũng học chuyện đó. Thầy nghĩ rằng đó là cái chuyện tu hành không biết nó là cỡ nào cũng gọi là cao, cỡ nào cũng gọi là sâu. Quý vị ra làm được bốn chuyện đó thôi, làm được bốn cái đó là tứ đại giai không đó thôi. À, đất nước lửa gió này mà quán chuyển, bao dung, chịu đựng, coi như là chấp nhận mọi quán ức, tủi nhục, buồn đau. Thậm chí giống như ngày như là Di Lặc ngày xưa tiêu tiểu lên mặt mình mà mình vẫn cảm ơn, xin lỗi, làm được điều đó. Thì lúc đó mình mới hiểu được rằng thế nào gọi là cái mà hoán chuyển tứ đại để trở thành gì? Trở thành giai không. Và tu thì có lẽ chuyện đó thôi. Không ai tu hơn ngày Di Lặc, mà cũng không ai tu hơn ngày Địa Tạng. Tức là phải làm gì? Phải khai mở được, phải tu tập được cái tâm địa của mình. Khi tâm địa của mình đã thành thiện lương, con người của mình ở ngoài phía sau nó không sao cả, hình thức ở ngoài nó không sao cả. Vấn đề quan trọng là tâm địa của mình có thực sự được thiền lương hay không. Ở dưới đạo Phật chúng ta phải có nhiều cái đang sẽ đọc cho các Phật tử nghe, nhưng mà thôi để có gì khác đi. Giờ chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện hoàn pháp vô lượng thệ nguyện hoàn Phật đạo vô thượng
Thần Thái Dương không như mẹ hiền, trăng rằm dịu mát. Người là ngọn núi cao đứng che bao vùng cho rừng mãi xanh. Tình người thật lớn lao, lấy chi đo lường lòng cha kính yêu. Mặt người giá băng giấu trong tâm hồn chan chứa yêu thương. Cha muốn cho con nên người mà nghiêm khắc hơn mẹ yêu. Cha giữ cho con cuộc đời đừng lạc bước chân trong màn đêm. Người vui lúc con thơ ngoan hiền, người thương lúc con thơ học hành. Tình cha mấy ai nào biết đâu, ngày lặng lẽ qua biết bao êm đềm bên tình của cha. Lòng bùi ngùi xót xa những xưa dại khờ vô tình lãng quên. Người vì hạnh phúc con đắng cay muôn phần chẳng than oán gì, trọn đời nhớ ơn chắp tay lạy người cha kính yêu ơi.
Chọn đời nhớ.